Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệt Tam Bồ Đề, nhưng đăng Phật đã chẳng thọ khí cho ta rằng đời sau ông sẽ làm Phật, hiểu Thích Ca Mâu Ni. Vì thật không có pháp đắc A Nậu Đa Liệu A Nậu Đa La Tam Miệt Tam Bồ Đề, nên nhiên đăng Phật thọ khí cho ta rằng đời sau ông sẽ làm Phật, hiểu Thích Ca Mâu Ni. Ngài Thích Ca Mâu Ni lúc mà tu Bồ Tát đạo đã gặp được Ngài Nhiên Đăng Phật, thì Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ khí cho Bồ Tát Thích Ca, nói rằng trong tương lai ông sẽ thành Phật, thành tên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Ngài Thích Ca Mâu Ni là pháp chủ của cái cõi Ta Bà này của chúng ta. Cái Thích Ca Mâu Ni có hai cái nghĩa. Thứ nhất là năng nhân, thứ nhì là tịch mặc. Cái ý nghĩa năng nhân, cái nhân nhân này á, là có nghĩa là có thể tùy duyên. Ngược lại khi tịch mặc á, tịch mặc có nghĩa là không có đồng, không đồng, tức là tượng trưng cho cái tịch. Okay. Khi mặc á có nghĩa là không có nói, cái mặc có nghĩa là không có gì mà đáng nói hết, không có gì để mà nói hết, không có gì mà nói, không có gì mà đáng nói hết, không có gì để mà nói hết á. Ok, không nói nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta chửi mình không có chửi ngược lại, người ta cười mình không làm gì hết á, người ta khen thưởng mình không cảm ơn nữa, người ta khen mình cũng không cảm ơn, người ta sai không? Không có gì mà đáng cảm ơn ấy. Khi trong tâm cái vị đó cảm thấy không có gì để mà đáng nói hết. Nói cái khác, cái trí huệ này là mặc dù mình vẫn còn sống như thường, không phải là đá, không phải là gỗ, mà bất cứ người ta làm gì mình cũng mình cảm thấy không cần làm cái gì hết. Trong tâm cái vị thấy không cần gì phải làm, không cần gì phải lo, không cần gì phải phản ứng hết. Đây là một cái trạng thái của tự tại. Quý vị thấy không? Bất cứ chuyện gì xảy ra, quý vị vẫn an nhiên tự tại, không cảm thấy mình cần, cái tâm mình không có động. Cái vô động này á, bất động này có nghĩa là cái tâm quý vị nó không có đụng đầy, nó không có đụng gì hết á. Quý vị có thể tưởng tượng được như vậy được không? Làm sao có thể có được? Làm sao có thể có được? Quý vị có thể mường tượng được mình có tới cảnh giới được không? Thầy đừng thắc mắc về cái chuyện này. Chẳng hạn một cái người mà nghệ sĩ hay người ca sĩ chẳng hạn, làm sao họ có thể sống mà không có dựa vào cái tình cảm được? Tại vì người ta phải thích mình có cái sự hứng thú. Okay. Đó. Cái việc nghĩ lại cho qua những người phụ nữ đó, cái tình cảm nó nặng với họ. Ok. Đây là bây giờ thầy mới nói là mấy người phụ nữ đó nó nặng cái tình cảm, tại nó khó mà giác ngộ, rất khó giác ngộ. Okay. Nếu quý vị mà cứ để từng tình cảm nó di động mình là khó mà giác ngộ chứ sao? Vì thầy đang so sánh cho quý vị thấy sự khác biệt giữa cái tình cảm người đàn ông phụ nữ với đàn ông. Phụ nữ là quay phía nào toàn là tình cảm ấy. Mình đang bàn về chuyện tại sao người phụ nữ là tình cảm nó đầy 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 tràn hết, đi đâu nhìn đâu toàn tình cảm. Còn người đàn ông á thì tình cảm cũng nhiều, như điều trong cái phạm vi nó hẹp hơn nhiều. Cái tình cảm người đàn ông cũng là mạnh, cũng rất là nặng nề, rất là mạnh, như điều cái phạm vi á của tình cảm á nó hẹp hơn. Thì thầy mới hỏi với ông người da trắng này, hỏi tại sao khác biệt hơn, nó là tại người đàn ông á là từ huấn luyện để mà không có phản ứng. Thầy nói nhắc lại, cái bản tính của cái trí huệ là không có động. Cái bản tính của trí huệ thầy nhắc lại, nó vô động, nó bất động. Với cái khác, nó không có gì quan trọng đến độ như vậy. Cái tên của Ngài Thích Ca Mâu Ni có nghĩa đầu tiên là bất động, cái tâm không động. Thì nghĩa thứ nhất nhắc lại là cái tâm Ngài Thích Ca Mâu Ni là bất động. Nhưng đều có thể có nhân, có ái. Cái nhân á, là cái động. Năng nhân có nghĩa là có biết nên làm cái gì. Nghĩa là sao? Nghĩa là bất động á, có nghĩa là cái tâm mình không có động. Ok, bất động, dầu tâm bất động như đều vẫn biết cái cách cư xử, biết cách phản ứng nên phản ứng ra sao. Cái đây là cái trạng thái, các trạng thái trí huệ rất là cao. Cái này là trong cái quan niệm về cái Phật giáo Đại Thừa. Nói là cái vị đó là tùy duyên, đều bất biến. Mà bất biến là tùy duyên. Bên cái Đại Thừa cái vị nghe cái này nhiều lắm. Nó nghĩa là sao? Nghĩa là sao? À, cái này là những cái quan điểm về Đại Thừa rất quan trọng. Ok, ok. À, thứ nhất á, là tùy duyên bất biến. Okay. Mình tùy duyên có nghĩa là mình có thể có cái hành động mà nó đúng với cái hoàn cảnh. Tùy duyên có nghĩa là sao? Chẳng hạn như tùy duyên có nghĩa là dưới một cái thời gian nào đó, trong thời gian nào đó quý vị phản ứng quý vị là khóc, cùng một cái hoàn cảnh như vậy, mà thời gian khác quý vị cảm phản ứng quý vị cũng như là cười. Ok, tùy quý duyên là sao? Mình không có kẹt chỗ nào. Nghĩa là sao? Quý vị hoàn toàn lưu chuyển, không có kẹt chỗ nào hết đó. Mình không kẹt, mình phải cứng, mình không kẹt, mình phải mềm. Không có sự phân biệt. Đó là tùy duyên có nghĩa là vậy đó. Tâm quý vị nó không bị kẹt chỗ nào hết đó. Cái phản ứng mà có lý nhất ngay lúc đó thôi đó, gọi là tùy duyên. Không có một cái kẹt chỗ nào hết, không có một cái khuôn nào hết đó. Tùy cái hoàn cảnh thôi. Nhiều khi cái vị rất là mộc mạc, nhiều khi cái vị rất là dạo trá, gian trá. Ok, tại sao phải cần làm như vậy? Những cái người mà tu tràng trên núi, trong rừng đó, không có ai để mà phản ứng hết. Thành thế này biết tùy duyên cái gì? Không thể nào tu cái tùy duyên được. Mình phải ở với người khác mình mới tùy duyên được. Mình tu, cái pháp tu là pháp rất là cao. Pháp Đại Thừa mình đó, mình sáp là cà rồi xong mình tùy duyên, mình học cách để mình tùy duyên. Ví dụ, ngày hôm nay mình ở này, ngày khác, ngày hôm sau mình có thể hoàn toàn khác biệt lại. Ví dụ, gặp một người bô lão, một người trưởng lão, con già trưởng lão tới, thì cái thái độ đối với ông rất là ân cần, rất là tử tế, rất là nhẹ nhàng. Ok? Ngày hôm sau có một người trưởng lão khác tới, già khác tới, mình đối xử với ông rất là lạnh lùng, rất là tàn nhẫn. Vì cái thứ mình tưởng được như vậy không? Trên cái phương diện bên ngoài á, hoàn cảnh hoàn toàn nó giống nhau mà phản ứng hoàn toàn nó khác nhau. Tùy duyên có nghĩa như vậy đó. Không có cái gì nó theo cái khuôn khổ nào hết. Nó cực kỳ quan trọng. Cái tâm quý vị nó không có bị kẹt vào cái thế nào hết. Thầm bây thầy tu này, thầy tu cũng hơi khó. Chẳng hạn như vì thầy ấy, phải tỏ ra là nhân ái từ bi để mà Phật tử nó thích, nó mến để mà tới chùa. Như vậy không phải là tùy duyên. Thầy để quan sát thấy Ngài Tiến Hóa thì nghe họ kể lại là Ngài Tiến Hóa nhiều khi mắng nhiếc trợn trừng mặt ngay đại chúng, ngay tỉnh bơ, phải ủa không có ai, có nghĩa là mình không có khuôn khổ nào, không có gì mà mình nhất thiết hết, không có gì phải khuôn khổ nào. Thằng bên ngoài thấy nhăn mặt cau có, bên ngoài thì cau có giận dữ, thì bên trong không có giận. Bởi vậy tùy duyên bất biến, nghĩa là cái ông này là đóng kịch hay dễ sợ lắm. Cái phần ngược lại bất động nhưng đều tùy duyên. Cái phần đầu á, tùy duyên bất biến nghĩa là sao? Nhớ không? Cái lần đầu tùy duyên bất biến có nghĩa là cái gì mặc dầu la hét mắng nhiếc nhưng đều có tâm không động tí nào đó. Cái mặt hung không như được. Cái này nó khác cái có đầu. Trang con đọc cái này gần trăm lần rồi. Bất biến mà tùy duyên, bất động mà tùy duyên. Tại sao đổi cái vị trí? Có nghĩa là quý vị không có đồng. Cái này quý vị không biết. Bất biến có nghĩa là quý vị đang nhập định nhưng vẫn tùy duyên thôi. Quý vị đang nhập định. Những cái người mà người trình độ cao. Chẳng hạn như người ta đang nhập định một cái gì, quý vị tu sĩ đó đang nhập định nhưng đều dùng cái thần thông để mà trong cái đình đó, dùng cái thần thông trong đình đó mà tùy duyên. Tại sao phải cả hai luôn? Cái này nó rất tế nhị, quý vị hiểu ý nghĩa là sao cần hai câu đâu. Cái câu đầu tiên á, tùy duyên bất biến là trình độ đầu tiên, bất biến tùy duyên á là trình độ thứ nhì, trình độ cao hơn. Cái pháp nó cao mình hơn, cái pháp thứ nhì á, là bất biến và tùy duyên á, nó cao hơn. Tùy duyên mà bất biến á, có nghĩa là tùy duyên bất biến có nghĩa là quý vị có cái trí huệ chân thật. Cái trí huệ chân thật á, quý vị không bị kẹt chỗ nào hết á. Cái trí huệ nó chân chính, mình không bị kẹt bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ai. Cái thứ nhì á, là bất biến mà tùy duyên. Quý vị nhập định xong quý vị phát triển những cái thần thông để mà tùy duyên. Thì vị nghe rõ không? Chàng bên ngoài đạo ta nói là để tôi dạy cái cô cái thần chú này để quý vị cô có thể có thần thông. Ok? Mở mắt thấy mình. Thì nó tới nó mở mắt nó thấy gì thấy đó, nó ồ hay quá. Thì nó cái tụi ngoài đạo á, mấy người ngoài đạo ta tu ta mở thần thông để ta thấy ta bị kẹt thần thông nó kẹp. Người không trí huệ đó khi mà mở thần thông sẽ bị kẹt với cái thần thông, tại mê cái thần thông đó. Bởi trong cái đại thừa tu đàng hoàng không có chuyện thần thông. Khi nào đến đại thừa mình cũng nhấn mạnh là mở cái trí huệ cái đã. Sau khi cái vị có trí huệ rồi, cái vị sẽ có thể bất động, bất biến. Tự động quý vị sẽ phát triển thần thông. Với cái thần thông đó quý vị càng có thể tùy duyên hay hơn nữa. Là cái đường mình tu đường đó đó. Thành ra cái người mà ngoại đạo tôi nói với thầy, nói thầy biết tôi thấy được cái này, tôi thấy được cái nọ, họ rất hãnh diện. Thầy nói tốt, cố gắng tu thêm đi. Còn họ đang kẹt cái đó. Mở thần thông trước khi mình có trí huệ đó rất dễ bị kẹt. Nó quá dễ bị kẹt. Sẽ có những đến Phật giáo mà có những cái môn phái mà nó rất hiện bây giờ rất là thịnh hành, tại vì có nó giúp khi vị phát triển những cái thần thông, những cái gì đó mà quý vị sẽ làm được. Thành đối với người mà Phật giáo về đại thừa chúng ta thì nhìn mấy cái chuyện đó thấy nó rất là đáng tiếc, tại vì họ không có hiểu được cái tu hành đàng hoàng. Mình phân biệt như vậy, mình nói rõ ràng như vậy, mình cái cách mình tu như vậy nó có cái lý do, tại vì các vị Phật Bồ Tát Tổ sư đã biết rõ ràng, đã có kinh nghiệm quá nhiều rồi. Ok, cho nên họ dạy chúng ta tu để mình khỏi bị kẹt. Cái sự khác biệt như vậy, thưa quý vị, cái sự hiểu biết bên đại thừa để cho quý vị biết cái căn bản, biết cái con đường đi, biết những cái nguy hiểm mà quý vị không bị kẹt chỗ nào hết đó. Bị kẹt dễ gỡ. Còn những cái pháp môn khác đó, họ đi rất là, họ đi tới nào đó lúc họ bị kẹt gỡ không được. Và như quý vị biết đường đi rồi sẽ biết cái chỗ nào chỗ nguy hiểm rất rõ ràng. Quý vị thấy được cái chỗ nguy hiểm, quý vị tự động sẽ đặt ra những cái quy củ, những cái lề luật để quý vị không bị kẹt. Quý vị không biết cái Phật giáo mình có những cái đài lợi quý vị không có tưởng tượng được, mà quý vị không có biết quý. Thành ra mình biết những cái chỗ nguy hiểm, thành mình đặt những cái lề luật để giúp quý vị né những chỗ nguy hiểm. Tại vì một khi quý vị vào những chỗ nguy hiểm đó khó mà thoát lắm, cực kỳ khó mà thoát. Cái vấn đề câu hỏi là họ có biết họ bị kẹt không? Thì nó họ không biết họ bị kẹt nữa. Cái vấn đề khó nhất của cái cuộc đời mình là mình không biết mình đang có một vấn đề. Người thầy phải nhận ra người trò đang có kẹt. Câu hỏi là thầy cho ví dụ được, thầy nói ví dụ quá nhiều đi, thầy nói đại khái trong cái đại thừa quý vị tu đó là quý vị phải học những cái lề luật, học những cái quy củ. Ok. Mà bây giờ những người tu đó, người ta không học, không có thời giờ học nữa, không quan trọng chuyện nữa. Ví dụ, dạng như ví dụ quý vị là mình cha mẹ, bậc cha mẹ, mình là phải có người trí huệ. Mình đã đi rồi, đi con đường rồi. Khi mình có con cái đó, thì đương nhiên tự động mình sẽ có kinh nghiệm, mình hướng dẫn được hơn một tí. Thành ra cái trách nhiệm của người cha, bậc cha mẹ với là thầy giáo là phải dạy con cái những cái quy củ, những cái lề luật. Quý vị không dạy nó không biết là lỗi quý vị. Đáng tiếc là bậc cha mẹ đã bị kẹt rồi, làm sao mà biết, làm sao mà chỉ nó bây giờ. Ok. Hàng như bên Á Châu mình, cái văn hóa Á Châu mình rất hay, có những cái phong tục. Hàng như bên Á Châu mình có cái lời, bởi cái này là cái quan niệm của thầy, có những cái hay về cái văn hóa Á Châu mình phải bảo tồn. Ok. Dạng như cái việc đầu tiên văn hóa mình đó, là con nít đó, phải dạy nó biết cung kính. Ví dụ hàng như thầy để con cái mà nhà giàu, những gia đình giàu, con cái mà nhà giàu nó rất rất là khinh người. Dạng như vì vào Âu Châu mà những gia đình mà giàu hoàng tộc đó, khi vì tới những cái vòng Âu Châu, những cái gia đình mà họ từ hoàng tộc đó, họ khinh người. Ngay con cái nó cũng khinh thường mình nữa. Họ ngay đứa con nít nó nhìn mình mới có mắt khinh thường nữa. Đúng không? Đó. Con cái luật sư bác sĩ thôi cũng khinh thường mình. Tại vì tại sao cha mẹ nó nhìn mình như vậy luôn nữa. Hoàn toàn sai lầm. Thật phải dạy con cái là phải biết cung kính và lễ phép. Không thể nào mà nó nhìn đứa con nít mà nói nó là bạn của mình, cùng đồng hàng của mình được. Người trẻ hơn phải cung kính người lớn hơn. Làm sao mình biết mình cho phép nó đúng mà nó sai được. Người mà trẻ tuổi hơn, mặc dù người lớn tuổi hơn sai, mình cũng phải biết cung kính và lịch sự như thế, lễ phép như thế. Thầy nói cái này tại vì lúc mà thầy còn trẻ đó, thầy mê theo cái Tây Phương, văn hóa Tây Phương. Lúc mà thầy còn trẻ, thầy mê theo Tây Phương. Tại sao? Bằng nhau là sai lầm. Bình đẳng là chuyện sai lầm. Mà lại sai nữa. Thầy nhắc là cái gì? Cái này là cái trí huệ của bên Á Châu mình, văn hóa Á Châu mình. Khi cái vị chưa có trí huệ chân chính thì tốt hơn là mình bị thua. Người trả lời thẳng, tôi nói là cái đó không phải là cái văn hóa người Á Châu, cái đó chỉ là cái sự vô minh và cái sự thiếu tự tin của bậc cha mẹ, thành họ gò bó con cái họ. Tại sao cha mẹ lại ép con cái? Lý do mà ép con cái tại bậc cha mẹ là thấy cái sự sai lầm của mình, thành muốn con cái mình bị khổ như vậy. Chuyện thứ nhì nó quan trọng hơn là gì? Lý do chính mà cha mẹ mà ép con cái tại vì nó thật thầy, đối với thầy là họ sợ bậc cha mẹ, sợ mình không đủ cái sức để mà đối đầu với sự thất bại của con cái mình. Cha mẹ mà ép con cái tại vì họ sợ họ không đủ khả năng nhìn cái sự thất bại con cái mình. Ép nó cho để cho nó mà thất bại sao mình chịu nổi, đúng không? Cha như nó là cả đời cả thế hệ của gia đình chúng tôi tới bây giờ chưa bây giờ có chuyện ly dị, nên bây giờ con cái ly dị.
Thế nhưng mà họ có đúng rồi, như thế là cái tình trạng mà lady đi sau cái divorce này, uh-huh. thường thường là mấy người phụ nữ châu Á họ bị nghĩa là ép buộc nhiều quá.
Xin thầy nhắc lại, con cái phải tìm cơ hội mà dạy cho nó. Chẳng một cái thầy ví dụ, đứa con nít mà mình thấy rằng nó thiếu sự cung kính, thành nó đối bậc cha mẹ, thầy nói ví dụ cho vị nghe, bậc cha mẹ thấy con cái mà nó cái cư xử, cách cái cư tế của nó mà nó trật, nó thiếu cái sự cung kính lịch sự, mình phải dạy nó ngay lập tức. Đừng có hiểu lầm, cái vị đừng có nghĩ rằng cái Á Châu mình có nghĩa là mình ép đứa con nít, tùy duyên đó, là mới gọi là hòa hợp. Tùy duyên là cái loại hòa hợp mà cao nhất, trình độ hòa hợp mà cao nhất mới gọi là tùy duyên. Thành cái văn hóa người Nhật mà nói là đòi cái hòa hợp đó, mọi người phải giống nhau đó, người theo như đó. Cái đó không phải là hòa hợp. Bên ngoài nó có hòa hợp, điều bên trong đó, không có hòa hợp. Bị ép. Okay. Bị ép và làm phải giống cái khuôn. Câu hỏi rất là hay. Hỏi là nếu như thầy chê văn hóa người Nhật đó, là ép ta vào cái khuôn, khuôn hòa hợp. Cái văn hóa người Nhật thầy nói là phải ép vào cái khuôn hòa hợp, đúng không? Thì cái đó là ép, là không tốt. Thì thiệt ra không có sự hòa hợp thật, chân thật. Đúng. Thì nếu như vậy thầy nói văn hóa người ở châu mình phải ép con nít, người ép người ta vào cái khuôn của lịch sử với lễ pháp, thì cùng một cái ép luôn, thế khác nhau chỗ nào? 8. Ai là người quyết định là có hòa hợp? Ai là người quyết định là có hòa hợp? Để nói cho rõ hơn, bên nước Nhật á, ai là người quyết định là có hòa hợp? Thân hương sao? Có quan trọng không? Có không? Cái gia đình A Châu mình có quan trọng là hòa hợp hay là không? Chị biết không? Từ xưa hoàng đế với ông tướng á, bên Nhật Bản quyết định cái gì là hòa hợp? Chứ họ mình đâu phải dân chúng quyết định đâu. Ok. Ngược lại, về khi
thầy con nghĩ cái respect với lại cái respect với cái online là cái tự nguyện. Cái tự nguyện mình tự tìm mình. Nhưng mà mình đối với người trong gia đình mà mọi người trong xã hội đều như vậy hết. Tự nhiên hả, con đi không cần ép ai hết. Ví dụ bây giờ con thấy một cái người già mà họ đói, con cần lấy tiền con giúp, hoặc là trong gia đình có người anh em gì mình cần lít bách hello hay là một cái online mình đối với người ngoài cũng vậy, thì xã hội tự nhiên hay không đi chứ đâu cần phải ai đâu. Như trong đạo Phật mình là cái gì đó là lục hòa,
không phải là cái tiêu chuẩn một cái người cá nhân nào đó mà quyết định là cái này đã hòa hợp không hòa hợp. Mà nếu như tất cả mọi người hiểu cái sự lễ phép và lịch sự thì cái đó là cái hòa hợp, nó cao hơn trình độ, cái trạng thái hòa hợp nó cao hơn, phải không thân hương? Chỉ cần lễ phép lịch sự với nhau thôi là hòa hợp, không cần nói chuyện hòa hợp. Nghe rõ không? Cái này rất quan trọng. Ngoài cha người ta còn câu hỏi đứa con nít mà dạy nó như vậy nó không có phục. Thầy nói nó không phục là tại vì bậc cha mẹ đó không đủ kính trọng, không đủ cái lễ phép. Thành con nít mà dạy con nít mà đâu có tin đâu, nó có phục đâu. Nó không phục là tại nó không phục cha mẹ, nó không phục cái người thầy đó. Okay. Mình muốn dạy nó mình phải như vậy mình dạy nó mới được, nó mới tin được. Còn mình dạy nó nói mày phải lễ phép, con phải cung kính. Trong đó mình cũng cung kính, mình lễ phép, làm sao mà nó tin mình được? Vì nó hỏi tiếp, hỏi như vậy. Nếu như trường hợp của tôi với người mà vấn đề là người có vấn đề như vậy thì làm sao bây giờ? Thầy nói là cái chuyện rất là dễ. Cái chuyện quan trọng là mình phải cung kính lễ phép mặc dù mình đúng người ta sai. Cái đó nó quan trọng hơn là mình đúng. Tại một khi mà mình nghĩ là mình đúng, mình cho phép, mình không cần lịch sự, mình không cho phép, mình không cần lễ pháp nữa, thì như vậy mình sai ngay lập tức, mình không còn đúng nữa. Thì mình đâu có quyền bất lịch sự lễ pháp được, đúng không ta? Mình lúc đầu mình đúng là chỗ mình ở đúng, người ta sai. Bỗng nhiên khi mình nói, mình quyết định mình không cần lịch sự lễ pháp nữa, mình sai ngay lập tức, là mình mất cái lập trường ngay lập tức. Thành ngay trong cái lề luật nó có cái thứ tự, nó có tầng lớp nữa. Cái tầng lớp cao nhất mà mình dạy hay nói thì cái này, cái tiếng đồng hồ mình bàn này là cái lịch sử và cái lễ pháp, cái đó là rất rất là quan trọng.
Okay.
Cái đầu, rồi mới cái đầu thôi. Ai có thắc mắc gì khác không? Thành ra cái tu là nó cái nó bất động và tùy duyên bất biến, nó không có chướng ngại với nhau. Cái đồng với cái tịnh nó không có chướng ngại nhau. Đồng với biến đều ở trong cái định thôi. Ok, thành ra cái vị hiểu cái bên cái thiền tông mà dạy cái vị là không phải chỉ dạy cái vị là chỉ ngồi tọa thiền đâu. Trong thiền răng dạy cái vị là trong cái đồng nó có cái định luôn nữa. Ngoài tại sao sách này nhiều sách cái sự trình bày nhiều sách nó khác nhau, có nhiều cái quan niệm nó khác nhau. Ngoài tại sao có nhiều sách nó có cái sự trình bày nó khác nhau, thì nói là tại vì những người tác giả nó họ là mê muội, họ chưa hiểu. Cái người mà có trí huệ rồi ta nhìn cùng một cái quan điểm với nhau, không khác gì. Cái người mà thực sự có trí huệ đó, họ đều hiểu một cùng một cái phương, một cái quan hiểu giống như nhau đấy. Okay. Quan điểm chính quý vị là đa số những cái sách, tác giả sách đều không có trí huệ. Anh thắc mắc gì khác nữa không?